Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu: Sự thanh nhẹ là vô cùng, sự ô trược là giới hạn. Chúng ta ngày hôm nay thấy rõ trật tự là cần thiết. Tâm linh chúng ta có trật tự, chúng ta mới tiến thẳng tới cái chỗ mà chúng ta mong muốn được. Sự thanh nhẹ là vô cùng, sự ô trược là giới hạn. Sự tranh chấp chỉ có tan vỡ, mê chấp chỉ làm ngu si con người và không có phát triển. Mà con người thanh tịnh, phát triển đi lên rồi, con người sẽ vui và thức hòa đồng sẽ mở. Tâm thức sẽ sáng lạng, mới nhìn rõ nguyên khí là ánh sáng của cả càn khôn vũ trụ. Ánh sáng thanh tịnh nhất là nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, pháp luân thường chuyển, huệ tâm mới khai? Vô sinh là gì? Quốc gia siêu thức là sao? Quán thông là như thế nào? Khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp, ba nghiệp này, nghiệp nào nặng nhất? Đức Thầy từng nhắc, mặt đất nhiều đạo lắm, cả càn khôn vũ trụ chỉ có một đạo, nhưng mà họ biến chế rất nhiều đạo. Có một đạo thôi, tình thương và đạo đức. Có bấy nhiêu đó, bất cứ đạo nào phải thực hiện tình thương và đạo đức mới đi trở về gốc gác được. Mà không có thực hiện tình thương và đạo đức, không có trở về gốc gác được. Chúng ta từ gốc tình thương mà ra, ta không thực hiện tình thương và đạo đức thì chúng ta là người mất gốc, đạo nằm ngay nơi đó. Sau đây, qua những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng và phần vấn đạo, cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn tại sao lại phải tu thiền theo pháp lý, vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Xin mời các bạn theo dõi.
Khởi hành là điểm an yên, một bước chân đi một niềm hạnh, về trời thanh nhẹ trắng say, càn khôn quý một tín hoài khôn lương.
Qua một đêm tham thiền nhập định, các bạn đã giải tỏa nhiều sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm, hướng thẳng về tâm linh, chúng ta mới có cơ hội hội tụ vui trong giờ phút thiêng liêng này. Chúng ta ước mong gặp nhau để học cái gì đây? Để cảm thấy sự phát triển tâm linh của chính mình. Phần hồn chúng ta là thanh nhẹ, hoặc có thể hòa hợp với bên trên mà tiến hóa. Tại sao trước khi chưa nhập hội trường, chúng ta nhiều chuyện lo âu lắm. Rồi nhập hội trường rồi, gặp với nhau. Qua một đêm tham thiền nhập định thì các bạn thấy giải tỏa biết bao nhiêu công chuyện. Mà nếu bạn cứ vậy, về tới nhà rồi cũng liên tục tu tiến như vậy, khai triển tâm linh, chúng ta mới đồng nhất, hợp nhất cùng trời Phật mà tu mà tiến, mới thấy thật sự con đường của trời Phật là con đường chánh pháp, tiến hóa tới vô cùng, mới đem lại ánh sáng cho mặt đất. Qua một lời chân lý các bạn đã nghe, tâm cũng bừng sáng, nhẹ. Nghe lời Chúa giảng cũng nhẹ, nghe lời Phật giảng cũng nhẹ, nghe lời những vị đi trước như Khổng Tử, Lão Tử cũng nhẹ. Do đâu mà có? Do sự dày công phát triển tâm linh của chính họ. Chúng ta ngày hôm nay thấy rõ trật tự là cần thiết. trật tự trong hội trường chúng ta có, tâm linh chúng ta có trật tự, chúng ta mới tiến thẳng tới cái chỗ mà chúng ta mong muốn được. Sự thanh nhẹ là vô cùng, sự ô trược là giới hạn, sự tranh chấp chỉ có tan vỡ, mê chấp chỉ làm ngu si con người và không có phát triển. Mà con người thanh tịnh phát triển đi lên rồi, con người sẽ vui và thức hòa đồng sẽ mở, tâm thức sẽ sang lạng, mình nhìn rõ nguyên khí là ánh sáng của cả càn khôn vũ trụ. Ánh sáng thanh tịnh nhất là nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ. Ngày hôm nay các bạn đã cấu trúc thành một hình thành khối óc toàn là thanh tịnh đã đóng góp, thanh tịnh của trời Phật đã đóng góp. Cái ánh sáng đó nó ẩn tàng trong tâm thức của các bạn. Mà các bạn tu đêm đêm làm pháp luân thường chuyển. Tại sao phải làm pháp luân thường chuyển? Huệ tâm mới khai. Pháp luân thường chuyển là lấy nguyên khí của trời đất, lấy ánh sáng của trời đất đem vào tâm thức tâm tối của chúng ta, bừng mở ra, đồng nhịp thì chúng ta mới thấy ánh sáng là vô cùng. Mà chúng ta cấu trúc bởi trời đất hình thành, thì chúng ta từ trong cái gốc gác ánh sáng mà ra. Bây giờ chúng ta lui về thanh tịnh và trở về với ánh sáng là thức hòa đồng chúng ta mở. Chúng ta mới đứng trong cái nguyên lý tận độ quần sanh của trời đất đã và đang hành sự, giúp tất cả chúng sanh tại thế gian. Nhìn chúng ta mới thấy tất cả càn khôn vũ trụ là một. Chúng ta càng ngày càng tu, càng mở, càng tiến, càng phát triển, càng giải bỏ những sự ưu phiền và không gỡ rối được. Khi chúng ta đạt ánh sáng được, thật sự mới gỡ rối. Nợ nghiệp chúng ta có, ai cũng có. Nó bao trùm, nghiệp lực nó bao trùm từ khối óc cho tới thể chân chúng ta bị ràng buộc. Giàu có cũng khổ, mà nghèo cũng khổ. Không hiểu tại sao ta phải khổ. Vì ta quên gốc gác sẵn có của chính chúng ta. Gốc gác của chúng ta là ánh sáng vô cùng. Mà muốn có ánh sáng vô cùng thì phải làm sao? Phải thanh tịnh. Muốn thanh tịnh thì phải làm sao? Phải có cái pháp khứ trượt lưu thanh giải ra, mới bắt kịp luồng điện chấn động của càn khôn vũ trụ, mà hòa tan trong sự sống động của tình trời. Thì lúc đó mới thấy giá trị của tình người, từ tình trời xây dựng. Cho nên chúng ta một khối người hướng về tâm linh, nô nức muốn gặp nhau ấm áp vô cùng. Tình thiêng liêng sống động đó thúc giục chúng ta tương ngộ và trong xây dựng thương yêu thật sự, không có dối trá lẫn nhau. Thành ra chúng ta tin cậy lẫn nhau. Từ xây dựng nơi niềm tin giữa con người và con người, rồi hiểu gốc gác của trời đất, mới thấy đấng toàn năng là vô cùng. Rốt cuộc chúng ta mới thấy rõ ta là con của đấng toàn năng. Cấu trúc từ ly từ tí cho chúng ta cộng hưởng ngày hôm nay. Mà chúng ta thiếu thanh tịnh để khai thác lấy chính mình, thì hoang phí cho một cuộc đời. Cho nên người đời một thời gian tranh chấp địa vị rồi phải chán ra tu. Tranh chấp cho có địa vị rồi phải đi tu. Thanh tịnh để thấy mình mới khai triển được ánh sáng vô cùng của chính mình. Khi mà khai triển được ánh sáng thì mới thấy chúng ta vô sanh bất tử, không bị hù hiếp bởi tử thần nữa, lúc nào cũng vui hòa cái càn khôn vũ trụ. Chúng ta ngự trong một thể xác tinh vi nhất của trời đất đã cấu thành. Phần hồn là chủ chứ không phải xác làm chủ. Phần hồn là hướng về thanh tịnh mới thấy phần hồn. Khi mà thấy phần hồn là chúng ta mới tái lập trật tự sẵn có từ cơ tạng tới khối óc của chúng ta. Chủ của một tiểu thiên địa, chứ quý vị không phải nhỏ đâu. Nhỏ, thấy nhỏ nhỏ vậy mà không thua ai hết. Cái óc của quý vị không thua ai hết. Thua keo này tẹo tạo keo khác chứ không có thua ai hết. Không có một người nào thua một người nào hết á. Cho nên ở đời người ta mới tạo ra cái thế cảnh là dân chủ. Những gì phải hỏi qua người dân mới thực hiện. thì chế độ họ sẽ tốt. Mà họ quên người dân cũng như họ quên gốc gác của trời đất, làm sao vui hòa được. Người dân thấy người dân ngu không làm được gì mà mình hỏi qua họ, họ hướng tâm, họ cũng đóng góp cho chế độ tốt. Cho nên thế giới ai cũng đòi có sự dân chủ. Mà chúng ta là người tu về tâm linh thì hồn chúng ta làm chủ. Phải biết được cái hồn làm chủ mới biết được đường lối của trời Phật ra sao. Trời Phật là một người dày công, khổ hạnh, tu tiến mới đạt thành. Chứ không phải khi không mà muốn mà đạt đâu. Ở đời có tiền muốn mua nắng được cái hình nhưng mà không đạt. Còn đây chúng ta khổ hạnh tu mới tiến hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, kêu Bồ Tát. Cho nên ở thế gian hay may quần áo, cái hồn các bạn tu cũng hội nhập mây ráng của trời đất làm y, đó là đại đức. Không phải cái mà lấy cái màu mà chế cái áo bận thành là xưng ra ông đại đức, cái đó không có đúng. Phải có công tu tới đó nó mới tiến tới lớn rộng đức độ cao siêu kiểu đại đức. Chỉ có phần hồn mới cảm thức được điều này. Xác làm sao cảm thức được điều này? Phần hồn sáng suốt thanh tịnh mới cảm thức được điều này. Cho nên chúng ta càng tu càng mở, càng tu càng thấy khác. Càng thiền đi, các bạn thấy thiền theo ông Tám thiền ngu quá, ngồi làm thinh, không có làm thinh đâu. Các bạn làm thinh, các bạn mới vô được cái giới thanh tịnh của sẵn có của chính bạn. Gốc của bạn là thanh tịnh, bạn phải về đó, càng bạn mới an nhiên tự tại được. Cần thanh tịnh, tham thiền nhiều, hít nguyên khí của trời đất nhiều, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ thì thức hòa đồng của các bạn mở. Cho nên người tu thiền nhiều, nói chuyện có nhiều người mến, nhiều người thương, vì thức hòa đồng mở. Từ trường các bạn tốt, nhìn họ vui, nói một hai câu thấy thông cảm, dễ thông cảm, rất dễ thông cảm. Còn chúng ta học cho cố, học bao nhiêu cuốn sách ra nói hai ba câu, mình đoán trình độ ở thấp, mình khi không thèm nói chuyện thì mình mất cơ hội rồi. Mất cơ hội tự nhiên. Chúng ta cấu trúc từ tự nhiên và hồn nhiên hình thành. Mà chúng ta không có trở về với tự nhiên, làm sao biết sự hồn nhiên của cả càn khôn vũ trụ. Sự có mặt của chúng ta hiện tại không phải dễ gì có. Chúng ta tu nay chút mai chút rồi hội tụ mới gặp nhau đây. Cũng phải dày công lắm, phải bỏ công lắm. Nếu mà chúng ta là người ôm của, ôm địa vị thì đâu có gặp trong căn phòng nhỏ hẹp này đâu. Chúng ta còn tranh chấp làm sao gặp được. Chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức, biết thương mình mới tu. Biết thương mình mới lập lại trật tự cho chính mình. Biết thương mình mới cảm thức được đồng loại là quý báu. Mọi người đóng góp một chút, chúng ta có cái áo tốt bận, chúng ta có căn nhà tốt ở, chúng ta có món ăn ngon, cũng do khối óc của người đóng góp mà thôi. Mà chúng ta không biết khối óc của chính chúng ta, làm sao chúng biết kính trọng khối óc của người khác. Chúng ta tu trong trật tự và tiến hóa trong trật tự mới thật sự là người văn minh. Văn là có trật tự thì nghe được, hiểu được và làm được. Nghe được, không hiểu được và không làm được không phải văn minh. Trật tự của càn khôn là sáng lạng trong tâm thức của mọi người. Cho nên người tu vô vi thiền một thời gian rồi tự nhiên bừng sáng trong nội tâm. Nói chuyện thao thao bất tuyệt, hiểu được nguyên lý này, nguyên lý nọ. Vì nó trở về với gốc gác của chính nó, chỉ có một thôi, không có hai. Thanh tịnh là giải quyết tất cả mọi sự, nghiệp duyên tội phước cũng là giải tỏa hết. Thanh tịnh là giải tỏa tất cả nghiệp duyên và tội phước. Không có cảnh địa ngục hăm dọa các bạn đâu. Óc các bạn sáng, trí các bạn minh, không có bao giờ bị lường gạt nữa. dày công đi, tu đi. Kẻ đi trước cũng đã dày công bao nhiêu nghìn năm nay, sự thanh tịnh đã đóng góp biết là bao nhiêu. Mà chúng ta ngày hôm nay có pháp để thực hiện tới thanh tịnh mà chúng ta không làm thì uổng lắm. Muốn đi cho kịp kỳ phải rốt ráo hành cho đúng. Và phải làm phàm làm pháp luân thường chuyển, huệ tâm nó khai thì các bạn mới giải được tất cả những sự nợ nần từ tiền kiếp tới bây giờ. Chính mình là người trách nhiệm mà không biết cách giải. Cứ hành đi rồi nó sẽ giải. Khi mà giải được rồi quý vị vui biết là bao nhiêu, thương biết là bao nhiêu, thương tất cả mọi người đang tạo sự đau khổ cho chính họ. Chắc tại vì họ không hiểu, họ không hành. Họ nói thì hay lắm nhưng mà không hành. Nhưng những người kỹ thuật quay phim này kia kia nọ chịu hành, chịu làm mới yêu cái trật tự đó và xây dựng cho cái trật tự đó tốt. Không có chịu hành, không chịu làm thì chúng ta không có quý cái trật tự đó mà giữ cái trật tự đó cống hiến cho tất cả mọi người. Ngày hôm nay chúng ta lập lại trật tự tâm lẫn thân của chính chúng ta. Càng tu càng thấy rõ mình. Từ nhiều kiếp lăn la ở mặt đất khổ cực chứ không phải sung sướng đâu. Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, ôm nghiệp khổ khổ chứ đâu có sướng đâu. Hồi thở trước quý vị làm cô con gái tươi đẹp, lấy chồng đẻ con rồi quý vị lãnh cái gì? Từ trong cái khổ nó giáo dục quý vị tiến tới dũng mãnh thanh tịnh, chấp nhận để tận độ con em của mình, mới thực hiện tình thương và đạo đức nơi chỗ đó. Thượng Đế giáo dục chúng ta rất tinh vi, cho chúng ta rất nhiều cơ hội để học. Mà quý vị lập lại trật tự rồi, quý vị thấy là Đấng Toàn Năng đã giáo dục chúng ta không có bỏ một ly một tí, mà chính chúng ta bỏ Đấng Toàn Năng loạn lạc đó thôi. Nếu chúng ta quy về thanh tịnh, sung sướng vô cùng, giải quyết mọi trận đầu ô trực trong nội tâm đều giải tỏa, bừng sáng trong nội tâm, thì bạn mới quy yêu Đấng Toàn Năng. Thật sự đó là niềm tin. Thấy biết làm được mới là niềm tin. Thấy biết mà không làm được, không xây dựng được niềm tin. Đêm đêm các bạn tu là đang làm. Đang làm việc với Thượng Đế. Đang làm việc với mọi sự quang chiếu của cả càn khôn vũ trụ. Hội tụ trong sự văn minh tốt đẹp nhất ở siêu quốc gia. Chúng ta có siêu quốc làm thinh mới làm được nhiều việc. Mà nói la ông sùm làm rất ít. Thanh tịnh mới làm được nhiều việc. Cho nên một đêm thanh tịnh của các bạn và gặp lại tôi một vài tiếng đồng hồ, cũng như chúng ta đã sống bao nhiêu năm rồi, vui nhẹ trong tâm thức của chúng ta, giải tỏa mọi sự phiền muộn sai quay của nội tâm và thấy rõ chính ta chưa thanh tịnh. Cố gắng tu hơn nữa, chúng ta sẽ đạt tới rõ rệt hơn, sáng suốt hơn, trên trong tinh thần xây dựng cho nhân loại cùng tu cùng tiến. Không phải gia đình chúng ta là duy nhất, sự sống chung đây là nhân loại đã kết hợp cho chúng ta. Nền tảng văn minh của mặt đất, người đóng góp việc này, kẻ đóng góp việc nọ. Ngày hôm nay sự liên hệ mau chóng, dùng điện thôi, dùng ordinator, dùng computer là để giải quyết nhiều chuyện trong một lúc, là điện thôi. Rồi các bạn thấy bây giờ các tu ăn tu cái khóa này là điện, khai triển điện năng sẵn có của các bạn, từ cơ tạng cho khối óc đến khối óc, chứ không phải là chuyện tầm thường. Các bạn đang làm đại sự, giải quyết được con người để ảnh hưởng người khác, cũng khác gì Thích Ca đã tự giải quyết và ảnh hưởng chúng ta tới ngày hôm nay. Thời điểm của Thích Ca thiếu thốn vô cùng, nhưng mà tâm thức của Ngài không có thiếu thốn, chỉ là tu thôi, kết hợp được luồng điển hào quang của cả càn khôn vũ trụ Ngài mới phân giải được chân lý để tận độ quần sanh tới ngày hôm nay. Giải trong siêu thức tận độ quần sanh do công tu của Ngài. Và Ngài làm một việc cho tất cả mọi việc. Chính Ngài khai thác được cơ tạng, khối óc của Ngài và lưu lại cho chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta biết được khai thác khối óc của chính chúng ta. Chúng ta tiến sẽ tiến tới sự vinh quang, quang vinh siêu giác của Ngài đã và đang có. Cho nên chúng ta đừng có mê tín dị đoan. Nếu tôi nuôi ông Phật trong nhà mà có ông ma nào dám tới, tu mà còn ác, kêu ông Phật gắt cửa để đuổi ma. Nếu tôi có nhà, tôi có thờ ông Thích Ca mà ma nào dám tới, cái đó là xạo, không phải là người tu đâu. Tu là tâm thức khai mở, dũng trí phát triển, bi trí dũng như Ngài, thì mới giải được nghiệp chướng của chính mình, thì không có ma tới. Không có thâu nghiệp chướng đâu có tới nữa. Thì mới thấy rõ thực chất của chính mình là cái gì. Cho nên người tu vô vi, niềm tin mãnh liệt, khai triển thực chất của chính mình, phải tin được khả năng của chính mình, phát triển được vô cùng. Nếu có Phật, chúng ta đảnh lễ Phật. Nếu có trời, chúng ta đảnh lễ trời. Thì chúng ta không có bị mê tín dị đoan. Không bao giờ thấy trời, không bao giờ thấy Phật. Kêu trời, kêu Phật, rồi đâm ra tạo sự mê tín cho chính mình. Mà mình không thấy, không thấy cái sức mạnh thanh tịnh của Ngài ở đâu, chuyển qua ở nơi nào, tận độ ở nơi nào. Mà cứ kêu Ngài và không sửa, rồi rối làm rối rắm tâm thức của chính mình. Biến thể của nó là bán tín bán nghi, tu hoài không tiến là vậy. Chứ mặt đất nhiều lắm, mặt đất nhiều đạo lắm. Cả càn khôn vũ trụ chỉ có một đạo, nhưng mà họ biến chế rất nhiều đạo. Có một đạo một thôi, tình, thương và đạo đức, có bao nhiêu đó. Bất cứ đạo nào phải thực hiện tình, thương và đạo đức mới đi trở về gốc gác được. Mà không có thực hiện tình, thương, đạo đức thì không có trở về gốc gác. Chúng ta ra đời, trời, ở xã hội đã cho chúng ta thấy có cha mẹ mới có chúng ta, có tình thương của cha mẹ mới xây dựng được chúng ta có ngày hôm nay hoạt động ở xã hội. Thì chúng ta từ gốc tình thương mà ra, và chúng ta không thực hiện tình thương và đạo đức thì chúng ta là người mất gốc. Đạo nằm ngay nơi đó, tinh thần phục vụ là vô cùng, thì kỹ thuật nó mới tinh vi ở mặt đất này. Trên thế gian này, quốc gia nào biết phục vụ nhân loại, dấn thân phục vụ, giúp đỡ, xây dựng, thì quốc gia đó mới là tiên thân, siêu cường được. Còn có quốc gia nào mà chỉ thu lợi và hại dân, hại láng giềng, quốc gia đó nó sẽ tự tiêu đàn. Chuyện trước mắt, biết bao nhiêu bài vở cho chúng ta học mà không chịu học là thiếu thanh tịnh mà thôi. Càng thanh tịnh càng yêu thương muôn loài vạn vật, yêu thương quý thương những sự đóng góp của mọi người cao cả vô cùng. Càng tu càng nhẹ là càng hiểu, càng thức. Càng tu càng nặng, không hiểu thì chỉ có tạo động loạn mà thôi. Nghi kỹ đạo này, nghi kỹ đạo kia và không chịu sửa mình. Lo chuyện bên ngoài, không lo chuyện trong nội thức. Không thấy sự sai lầm của chính mình và tạo sự sai cho người kế tiếp là đại tội. Cho nên Thượng Đế bắt buộc phải có địa ngục. Địa ngục để giáo dục cho con người trở về với thật thà của chính họ và xây dựng tâm thức trong cơ đồ tiến hóa của Ngài đã và đang sắp đặt. Nãy giờ nói nhiều rồi, êm ả rồi, tâm thức vui rồi, bà con là một rồi, tình thương là một rồi. Bây giờ đặt thêm câu hỏi thắc mắc, tại vì ăn uống tùm lum, cứ việc đặt đi.
Kính thưa Thầy, niệm Phật và Pháp Luân Thường Chuyển làm nhiều lần trong ngày thì tốt. Vậy soi hồn có thể làm được bao nhiêu lần tối đa trong ngày?
Như tôi đã thực hiện và báo cáo cho các bạn là sớm, trưa, tối, một ngày chúng ta soi hồn được 3 lần. Để chi? Bởi vì cơ thể chúng ta là chất tinh, nó luân chuyển chạy trong cơ thể chúng ta khắp các giờ. Mà chúng ta tập trung được chất tinh trung, hướng lên trung tim bộ đầu và tiến lên tinh ba của cả càn khôn vũ trụ, thì chúng ta sẽ tạo được một phần hồn tốt tươi ra vô trong thể xác chúng ta được.
Làm sao biết mình thở đúng? Cần điều kiện gì?
Ban đầu nhiều người hơi yếu, hít đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, thì trong đó cái nguyên khí nó mới mở đúng chiều phát triển từ cơ tạng tới khối óc. Chúng ta phải để ý là đầy rúng đầy ngực tung bộ đầu, hít thở được, hít hít được thì nó mới bực sáng ở bên trong được. Mà những người mà tu liên tục nhiều năm nhiều tháng thì hơi thở của họ, cái ý họ vừa tưởng là nó chuyển chạy như là hít vậy, cũng đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu. Mà tới lúc đó là chúng ta mới thấy cái hơi là nó sáng như đèn neon vậy đó. Thấy hơi rõ ràng, thấy hơi sáng rõ ràng. Hít vô là nó phải sáng. Thì mới kêu bằng huệ tâm khai, trung tim bộ đầu chúng ta sẽ phát sáng và hiểu được nhiều chuyện và sửa được nhiều chuyện trong tâm thức của chúng ta, từ lạc hậu đi tới văn minh tốt đẹp. Cái pháp luân thường chuyển là quan trọng nhất của những người tu vô vi.
Kính thưa Thầy, tại sao gọi là vô sinh?
Vô sinh là hiệp nhất cùng trời đất, thì nó sống mãi, nó không có bị diệt, kêu bằng vô sinh. Nó phải hiệp khí cùng trời đất, nó ở trong cái chỗ đó là kêu bằng vô sinh. Mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển, càng làm nhiều thì nó hiệp khí cùng trời đất. Khi mà các bạn hít đầy rúng đầy ngực tung lên bờ đầu thì nó chạy một vòng đó, nó chuyển đi lên, thì lúc đó các bạn nhắm mắt, các bạn thấy các bạn xuất ra, nhờ cái trớn đó mà tiến qua tới. Càng tu càng tiến tới hiệp nhất cùng trời đất rồi là vô sinh bất diệt. Muốn đi đâu là đi, tưởng là phải có. Như tôi muốn ly nước chạy tới cho tôi khỏi mất công đi kiếm ly nước mà. Cho nên nền tảng văn minh của sư Mỹ, sư Pháp tương lai cũng vậy. Họ đã chế robot, muốn ly cà phê robot chế đem tới uống. Bây giờ vật chất mà còn tiến tới đó, thì trên cõi bồng lai của chúng ta cũng vậy. Muốn có ly cà phê nó chạy tới, không có sao. Thơm ngon, tốt đẹp. Cho nên quốc gia siêu thức nó khác ở chỗ đó. Mà mọi người đừng ao ước. Người Mỹ bây giờ muốn xây dựng lên những căn nhà ở trên không trung, đang luyện tập cuộc sống không cần dưỡng khí mà sống chung, và tương lai sẽ gỡ những căn nhà đó lên trên đó. Là ý muốn của người, ai cũng muốn lên đó. Bây giờ chúng ta có cái pháp có thể thực hành đi tới đó, tại sao chúng ta không thực hành? Chúng ta không có nhiều tiền, không có vật chất nhiều, phải thực lấy nguyên khí của trời đất thực hành và đưa chúng ta tới cái chỗ đó sung sướng vô cùng.
Kính thưa Thầy, Thầy có nói rằng làm pháp luân, có thể làm pháp luân thường chuyển trong lúc đi đứng, như vậy phải hành như thế nào?
Chúng ta đã quen hơi thở đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu thì lúc nào cũng chỉ có biết thở bụng thôi, không có thở ngực như hồi xưa tập thể thao khác. Lúc nào chúng ta cứ thở bụng thôi, đi đâu chúng ta chỉ thở bụng. Bởi vì lúc sơ sanh con nít, không có đứa con nít nào mà không có thở bụng hết á. Thì chúng ta muốn trở lại cái bản tánh tự nhiên và hồn nhiên như vậy, chúng ta phải thở bụng. Thở quen rồi, đi đứng ngồi nằm chúng ta cũng chỉ đi trong cái nhịp thở đó mà thôi.
Thầy có thường giảng kiến tánh là thành Phật. Như vậy tánh ở đây có nghĩa gì?
Khi mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển, nó hiệp nhất, huệ tâm khai rồi mới kiến tánh được, mới thấy sự sai lầm của chính mình và không dẫm chân vào chỗ sai lầm nữa, thì nó mới trọn lành, kêu bằng thành Phật.
Thiền thì phải định. Như thế nào mới gọi là định?
Hiệp nhất nguyên khí cùng trời đất kêu bằng định. Nhờ pháp luân thường chuyển nó mới tới định. Hiệp khí cùng trời đất nó mới định.
Tại sao thiền mãi mà không thấy định?
Tại và làm không đúng, lo việc đời nhiều hơn việc đạo. Việc đạo là chỉ có nguyên khí của trời đất giải mở tất cả mọi sự phiền muộn sai quay trong nội tâm, mà chúng ta không chú trọng điều đó và chú trọng chuyện đời thì nó không bao giờ nó định được hết. Phải tiến tới một bước mà lùi ba bước là vậy. Người đời hãy ôm chuyện đời và quên chuyện đạo.
Tu cần thực hành tam công. Như vậy công phu, công quả, công trình tác dụng trên sự phát triển của tâm linh như thế nào?
Công phu là đêm đêm chúng ta phải tu đúng giờ giấc. Công quả là chúng ta làm đúng những cái phương pháp mà chỉ định đó, thì trong này tất cả nó đều sẽ có kết quả kiểu bằng công quả. Công trình là từ lúc chúng ta lười biếng không biết làm cái này, bây giờ chúng ta làm rồi, nó mở từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, giai đoạn nọ, chúng ta phải dấn thân làm việc trong thanh tịnh là vậy.
Khi phục vụ nhiều, có thể công phu bị suy kém hơn, như vậy có nên giảm phần phục vụ để cho quân bình hay không?
Công phu chúng ta làm đúng mức, phục vụ không có nhiều bằng công phu. Phục vụ cái gì ở thế gian không có nhiều bằng công phu đâu. Làm trong giới hạn mấy tiếng đồng hồ của chính chúng ta mà thôi. Làm đâu đó có trật tự, làm nhiều mà không mệt mà có trật tự. Cho nên như tôi bây giờ tôi làm chuyện, tính ra mọi người thấy là tôi làm nhiều lắm, nhưng mà tôi đâu có làm gì đâu, tôi thấy không có mệt gì hết. Tôi làm như không làm, nói như không nói, như tôi giảng nãy giờ cả tiếng hồ, người ta thấy tôi mệt, tôi đâu có mệt đâu. Cái tôi hiểu, tôi thấy, tôi nói thôi, tôi không có làm gì mệt hết.
Thế nào gọi là tu bằng trí, bằng ý?
Tu bằng trí, bằng ý thì phải biết niệm Phật. Niệm Phật là gom thâu cái chấn động lực trụ hóa phát triển đi lên. Thì trí ý phát triển đi lên, trở về không, nếu hòa hợp với không được. Vừa hòa hợp với không, không giới để tiến qua được.
Khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp. Trong ba cái nghiệp này, nghiệp nào nặng nhất?
Nghiệp nào cũng tạo tội cho chính mình. Khẩu nghiệp là khi không mình tưởng là mình hơn người khác, cứ đè đầu người ta, tạo thành một tập quán xấu, tự gây sự rắc rối trong nội tâm cho chính mình. Ý nghiệp là mình cứ tôi nhất định tôi mới đoạt được cái đó, tôi muốn lấy cái đó, tôi nhất định phải yêu cô đó mới được, tôi nhất định phải lấy chàng đó mới được, tức là tạo nghiệp cho chính mình. Được trở về không, tôi không có yêu ai và tôi không có khống chế ai, tôi giúp đỡ mọi người, ý thiện lành, nó không có nghiệp. Ngoài thân nghiệp nữa, thân nghiệp là tưởng mình mạnh. Tưởng mình mạnh, tôi đi đánh võ đi, tôi làm xếp sòng đi, tôi mang súng bắn người ta đi, tạo nghiệp cho chính tôi. Tưởng tôi mạnh, nhưng mà sức mạnh tôi có là do đấng tạo hóa cho tôi để xây dựng, tiến hóa chứ không phải để đi giết người. Rồi tôi nắm dao, nắm súng giết người, tạo cho thân nghiệp, rốt cuộc cũng bị tù tội. Ở thế gian không tù tội, nhưng địa ngục cũng phải bỏ tù.
Trong ba cõi thiên địa nhân, cõi nào dễ tiến hóa nhất?
Cõi nào có trật tự đều dễ tiến hóa hết. Cũng như con người làm, tôi bây giờ tôi làm con người thành tâm phục vụ mọi người thì tôi cũng vẫn sống yên, không có gì khổ. Không ai ghét mà không ai tìm cách bỏ tù được hết. Cõi nào cũng vậy, cõi nào cũng phải trật tự và thành tâm phục vụ thì không có bị nạn.
Chìa khóa nào giúp người tu vô vi giữ được sự đầm ấm trong gia can?
Người tu vô vi sẵn hết tài liệu, tìm hiểu mình, chỉ biết mình sai, chẳng có ai sai thì gia đình mới yên ổn được. Thiếu nhịn nhục thì gia đình không yên ổn. Không thấy sự sai của chính mình thì gia đình làm sao vui.
Tại sao có những lúc trong ngày niệm Phật rất là khó khăn?
Tại vì cái óc mình lo chuyện ngoài nhiều hơn chuyện trong. Cái niệm Phật là khi đi làm về phải có một chỗ êm ả ngồi đó niệm Phật, tưởng tới trời Phật, tưởng tới Đấng Di Đà, chỉ có 6 chữ mà toàn thân phát quang, thì chúng ta phải dùng cái ý niệm đó để gây cái chấn động năng lực thanh nhẹ, phát triển luồng điển đi lên. Nó hòa hợp với luồng điển càng không vũ trụ. Tâm thân chúng ta sẽ được bảo vệ bằng một điển khí từ bi của chư Phật.
Sau một thời gian tu, có một số bạn đạo thích ngủ ngồi, nhưng khi ngủ ngồi, lưng cong, đầu quẹo. Như vậy có tốt hay không?
Cho nên vô vi không có kêu người ta ngủ ngồi một cách mà không phát triển hòa hợp với nhịp độ của cả càn khôn vũ trụ, mà cứ ngồi không ngay thẳng, bắt buộc ngủ ngồi như vậy là không được. Phải làm pháp luân thường chuyển cho cái nhâm đốc mạch tương thông, ngồi nhắm mắt là chiếp đi mấy tiếng đồng hồ, thẳng chứ không có méo mó. Ngồi mà cứ méo mó ép sát mà tu như vậy cũng ngồi một cục thôi, chứ không có phát triển về tâm thức được.
Vợ chồng ở kiếp này là trả nghiệp cho kiếp này hay là tạo nghiệp thêm?
Vợ chồng là cái nghiệp duyên ấn định của Thượng Đế để cho có cơ hội sống để học hỏi lẫn nhau mà tiến hóa. Phải nhịn nhục mới hiểu được nhiệm vụ của chính mình đối với chồng thế nào. Chồng phải nhịn nhục mới hiểu được nhiệm vụ của mình đối với vợ thế nào. Thiếu nhịn nhục thì gia can không bao giờ tốt được.
Kính thưa Đức Thầy, có thể giảng nghĩa thêm về hai chữ quán thông.
Quán thông là nhìn thấu triệt được. Quán thông, cái thấu triệt là mình hiểu cái hậu quả của mọi sự việc. Nhưng mà quán thông. Như tôi uống rượu, hại gan. Tôi ăn thịt, nó kẹt vô, nó hại ruột. Tôi không ăn. Tôi hiểu, tôi phải hiểu rõ ràng cái việc như vậy, kêu bằng quán thông. Còn không hiểu là chỉ tự hại thôi.
Làm sao biết được mình đạt được trực giác?
Khi mà chúng ta đạt được trực giác ngay trung tim chân mày, thì việc gì vừa đến với chúng ta cũng như ôm trong lòng việc đó để phân giải rõ rệt. Tức là khai triển được trực giác rồi. Thành ra chúng ta khai triển được trực giác, những người tu vô vi khai triển được trực giác không bao giờ tranh chấp với ai. Nhưng mà hiểu sự sai lầm của đối phương, chỉ cầu mong cho đối phương tự giải. Cho nên những người tu vô vi thì được nhiều bạn thích nói chuyện với họ. Mà nói chuyện rồi lại được tự thức và tự giải. Cái trực giác luồng điển từ trường tốt, nó làm việc trong thanh tịnh giúp đỡ đối phương. Cho nên chúng ta có cuộc hội, huynh đệ bạc bàn nói chuyện với nhau. Rồi nói chuyện hồi nói thằng đó nó nói dốc. Nhưng mà nó nói dốc sao lại tôi thấy tôi khỏe. Tôi nói thấy biết thằng đó nó dốc mà tôi thấy nó tôi khỏe. Vì nó có thiền, nó có trừ trường, nói chuyện tôi thấy nhẹ, thấy vui. Thì tôi muốn nói chuyện nữa. Nó vậy đó. Cho nên bạn bè tu dìu dắt cho nhau trong xây dựng, mà trong đó có luồng điển từ bi thanh tịnh, độ trùng tiên trùng hành. Trong giây phút chúng ta tưởng tới chư Phật mà đàm nói về đạo thì chúng ta sẽ được cộng hưởng luồng điển thanh nhẹ đó.
Như vậy, trực giác khác với thiền giác như thế nào?
Thiền giác là làm thinh, ngồi thiền, nhắm mắt, hiểu được cái cõi trên, đang tiến qua tới chỗ nào, phần hồn đang đi đâu, đang làm việc gì, đang học được cái gì, thanh tịnh mà hiểu. Còn trực giác đây là từ trường quân bình xuất phát ra, tận độ quần sanh lại vậy.
Thưa Thầy, giảng thêm về chữ vô quái ngại.
Vô quái ngại là việc làm trong trật tự của chúng ta. Như tôi bây giờ tôi tổ chức thiền ca, tôi phải dấn thân để giúp đỡ việc này, thì tôi cứ chăm chú việc này tôi làm thôi. Vô quái ngại, không có cái gì mà cản trở tôi được hết. Việc làm của tôi nhất định như vậy là tôi làm như vậy. Làm cho xong cái gì tôi hứa là con người mới trọn nghĩa, trọn tính được. Mới dấn thân vô quái ngại ở chỗ đó. Hứa là làm, không bỏ. Mới xây dựng được cái đại dũng của chính mình ở tương lai.
Sau khi chấm dứt các câu niệm thì thấy điển rút trên bộ đầu. Như vậy có thể qua nhập định liền hay không? Hay là phải làm pháp luân thường chuyển trước khi qua thiền định?
Nhập định liền cũng được. Nhập định liền thì mình đi vô trong chỗ siêu thức, cứ nhập định được, thấy thoải mái, cứ việc làm đi, đi tới để học thêm. Bởi vì khía cạnh nào mình cũng phải học và đổi tiếng và hưởng, chứ không có thua lỗ đâu. Còn làm pháp luân thường chuyển thì cơ tạng nó cũng được hưởng, lục căn lục trần nó cũng được hưởng, nghiệp nào cũng tốt hết, không có sao đâu.
Người thiền không nên cho máu, có phải như vậy không?
Máu là điển trong cơ thể, nhưng mà các bạn bây giờ đi cho máu thét rồi các bạn mất điển. Con người máu không đầy đủ là thiếu điển trong người.
Dạ, kính thưa Thầy, phần vấn đáp sáng hôm nay cũng tạm chấm dứt ngay đây. Giờ chúng con xin mời Thầy ban cái vài lời để bế mạc buổi sáng hôm nay.
Hôm nay chúng ta đã hàn nguyên nhiều tâm thức. Không hiểu nhiều cũng hiểu ít. Trong tâm thức chúng ta được nhẹ nhàng. Và tôi cũng cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay và sự đóng góp của tất cả mọi người để xây dựng cho tâm thức và giải tỏa sự thắc mắc trong nội thức của mọi người. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.